Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Những chiếc bánh macaron rực rỡ màu sắc là bí quyết nổi tiếng của Maison La Durée, còn những phòng trà khẳng định phong cách và bản sắc của nhà sản xuất bánh ra đời năm 1862. Được mở cửa vào năm 1871, La Durée Paris Royal ở số nhà 16 là tiệm bánh và phòng trà đầu tiên của nghệ nhân. Nổi bật với màu sơn ngọc bên ngoài, phòng trà vẫn giữ nguyên nghệ thuật sống tinh tế từ thế kỷ thứ 19. Từ những chiếc ghế nhung, đồ nội thất nhập ngoại đến những vật trang trí bằng pha lê được chế tác tinh xảo và những bộ đĩa, cốc chén được vẽ hoa rực rỡ. Paris được quy hoạch lại hoàn toàn, chỉnh trang hơn và hiện đại hơn từ năm 1852 đến năm 1870 nhờ Hoàng đế Napoleon III và tỉnh trưởng Paris Haussmann. Chỉ trong hai thập niên của đế chế thứ hai, nước Pháp nói chung và Paris nói riêng chuyển mình nhanh chóng hơn bất kỳ giai đoạn nào khác trong lịch sử Pháp nhờ mở cửa cho công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và bắt đầu quá trình khám phá, khai thác thuộc địa. Giới quý tộc Paris có nhu cầu được đi ra ngoài vui chơi giải trí, đặc biệt là các quý bà thường cũng có nơi để nhóm họp, theo giải thích của bà Safia Thomas, giám đốc truyền thông của La Durée trong một phóng sự của đài France 2.
Những phụ nữ này rất rảnh rỗi vì họ không phải làm việc. Họ có rất nhiều thời gian và thường tiếp đón bạn bè tại nhà. Bà Jeanne Soucha, vợ của Louis Ernest La Durée, đã nảy ra ý tưởng mở một trong những phòng trà đầu tiên tại Paris. Phòng trà này giờ vẫn giữ nguyên vẹn phong cách từ khi mới mở vì La Durée có một lượng khách quen thường đến thưởng thức bánh và chiêm ngưỡng cách bài trí và nội thất. Vì vậy, không được thay đổi điều này vì đây chính là linh hồn và là lịch sử của nhà La Durée.
Tập đoàn Holder mua lại nhà La Durée năm 1993 và quyết định biến những chiếc bánh macaron tròn xinh thành sản phẩm hạng sang với chiến lược marketing được cân nhắc kỹ. Tháng 9 năm 1997, La Durée mở một phòng trà theo đúng phong cách cổ với kiến trúc trang nhã trên đại lộ Champs-Élysées hoa lệ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những cô gái trẻ Nhật Bản, luôn muốn được nhâm nhi tách trà với chiếc bánh macaron vị hoa hồng và sống một khoảnh khắc quyền quý nhưng thơ mộng, như trong điện Petit Trianon ở Versailles, trong bộ phim Marie Antoinette của đạo diễn Sofia Coppola. Nhưng vào thời kỳ Marie Antoinette, bánh macaron còn chưa ra đời. Sau này, macaron chỉ là một loại bánh quy khô. Chính Pierre de Fontaine, em họ của Louis Ernest La Durée, là người đưa ra ý tưởng thay đổi bánh macaron vào khoảng năm 1930.
Ici, ils ont eu l'idée de rassembler ces deux coques.
Ông nảy ra ý tưởng ghép hai đĩa bánh trứng meringue hạnh nhân kẹp ở giữa một lớp ganache mát ngọt. Từ đó, loại bánh macaron Paris được hình thành và xuất phát từ nhà La Durée. Đây là điều không thể chối cãi được.
Vào thời kỳ đó, macaron chỉ có những hương vị cơ bản như hạnh nhân, sô-cô-la hoặc cà phê. Chỉ từ năm 1993, khi được tập đoàn Holder mua lại, bánh macaron của La Durée có thêm nhiều hương vị mới, mà gần đây nhất là vị trà xanh để phục vụ khách hàng người Nhật. Ngay cả tổng giám đốc Maison La Durée David Holder, khi trả lời RFI, cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh macaron được cho là rất đặc trưng Paris, chỉ trong vòng vài năm, bỗng xuất hiện trong các tiệm bánh ở Pháp hay nhiều nơi trên thế giới.
Hiếm thấy một tiệm bánh nào trên thế giới mà họ không làm bánh macaron. Chiếc bánh đã trở thành sản phẩm mang phong cách Pháp như bánh croissant, bánh ngọt Saint-Honoré, bánh religieuse hay bánh éclair. Chúng tôi có may mắn là một nghề mà sức sáng tạo không bị giới hạn. Hương vị có thể thay đổi theo mùa, theo cảm hứng đến vô tận. Mỗi ngày ta có thể tạo ra được điều gì đó mới mẻ. Trong thế giới làm bánh ngọt, macaron là sản phẩm độc nhất.
Dans le monde pâtissier, le macaron est un produit complètement unique.
Trong vòng 20 năm đến năm 2014, doanh thu của Maison La Durée nâng từ 2 triệu lên thành 126 triệu euro với hơn 17 triệu bánh được tiêu thụ hàng năm. Mỗi chiếc bánh bán ra được Lanjore chăm sóc như một món trang sức quý giá. Từng chiếc bánh xốp giòn được đặt cẩn thận trên lớp giấy mỏng trong những chiếc hộp xinh như hộp nữ trang, thắt thêm một chiếc huy bông và cuối cùng được đặt trong những chiếc túi xách màu xanh ngọc như màu sơn cửa hàng. Tại xưởng sản xuất ở Montargis, nơi cung cấp hơn 32.000 chiếc bánh mỗi ngày cho 7 tiệm bánh, tất cả đều được làm bằng tay, trừ giai đoạn cắt bột thành các hình tròn được dùng máy. Một trong các bí quyết tạo nên những chiếc bánh macaron là tỷ lệ đường xay và bột hạnh nhân, cũng như nhiệt độ trong phòng lạnh mà nhà Lajoie luôn giữ kín, theo lời của ông Bertrand, giám đốc sản xuất của nhà Lajoie.
Voilà, Sarah, maintenant les macarons vont passer une nuit dans cette chambre froide.
Những chiếc macaron sẽ được giữ trong phòng lạnh suốt một đêm. Nhiệt độ được kiểm tra cẩn thận để vỏ bánh mềm hơn và để nhân bánh có thể ngấm vào hai đĩa bánh, vì khi nướng xong, đĩa bánh rất cứng. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong đêm giữa nhân bánh và bột bánh, và đây cũng là một bí mật nhỏ của La Durée.
Un petit secret, un des nombreux secrets qu'on a chez La Durée.
Chị Hà Thu Hằng, một người thợ làm bánh ngọt gốc Việt ở ngoại ô Paris, chia sẻ kinh nghiệm làm bánh macaron như sau.
Ở bánh macaron khó nhất là làm phần vỏ. Vỏ bánh đạt chuẩn ý, phải lên được chân bánh cao, phần vỏ bánh ngoài phải giòn và phần phía trong phải xốp, tức là có nhiều lỗ khí ở trong thì khi mà kẹp nhân vào thì cái độ ẩm của nhân nó mới ngấm được vào vỏ bánh, thì lúc ăn mới tạo được cái độ mềm của bánh. Cái phần vỏ ấy khó vì nó chịu ảnh hưởng của nhiệt độ thời tiết và phải chỉnh lò cũng rất là khó, bởi vì là cái nhiệt độ nướng thường là thấp và thời gian nướng ngắn, chỉ cần quá lửa một tí là bánh sẽ nứt, hoặc là nếu mà khi mình trộn bột mà hơi quá tay một tí thì cái bột nó bị lỏng một chút thôi thì là bánh nó sẽ phẳng và nó sẽ không chân được.
Macaron là một món quà tinh tế, phù hợp với mọi người vào dịp lễ Noel hay năm mới. Chị Hà Thu Hoàng cho biết, một bây giờ là ở các lễ cưới, họ cũng tạo tháp macaron rất đẹp, cao, nhiều màu phù hợp với tông màu của đám cưới. Khách mời thường được tặng thêm một túi bánh macaron nhỏ làm quà mang về sau buổi lễ.
Cái macaron ấy mà mọi người ăn mà bảo là ngon, thường thì là một lúc mình ăn ấy, cắn vào trong miệng thì ở phía ngoài của vỏ bánh mình lúc cắn nó giòn, và ở phần phía trong của bánh ấy, thì lại là mềm và xốp. Lúc mà ăn thì nó tan ở trong miệng, còn cái phần nhân bánh nó có độ ẩm của nhân bánh nó ngấm ra cái phần vỏ, làm cho cái bánh ở phía trong rất là mềm, ăn rất là xốp và tan. Phần gu ấy thì họ hay kết hợp giữa sô-cô-la và trái cây có vị hơi chua chua. Tại vì cái phần vỏ bánh nó ngọt, khi mà mình kết hợp giữa trái cây chua thì làm giảm độ ngọt của cái phần vỏ, thì ăn bánh nó sẽ thanh hơn. Hoặc là có cái loại mà họ kẹp nhân mứt trái cây cũng làm giảm độ ngọt của vỏ bánh. Còn có một số loại bánh thì lại chỉ mang tính chất là đậm, tức là chỉ có sô-cô-la thôi. Thì thường là họ làm nhân giữa sô-cô-la và kem tươi đánh lên, để cho cái phần nhân nó thật sự là mang đậm chất sô-cô-la, thì lúc đấy họ chọn cái loại sô-cô-la có tỷ lệ phần trăm cacao nó cao, thì cái vị đắng của sô-cô-la ấy cũng làm giảm bớt cái độ ngọt của bánh, thì ăn nó sẽ thấy hài hòa giữa nhân và vỏ hơn. Ôi, macaron thì rất rất nhiều vị, họ có thể kết hợp tất cả mọi thứ với nhau.
Nhâm nhi một chiếc bánh macaron với tách trà, một ly cà phê hay một tách sô-cô-la nóng vào lúc 3 hay 4 giờ chiều trong một phòng trà là điều nên thử tại kinh đô ánh sáng để một lần được sống như người Paris.